vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Những người đóng thuế tại Úc có thể sẽ không cần phải lo lắng băn khoăn gì về cách chi tiêu của chính phủ khi mà tập đoàn Adani không còn cần đến khoản vay do chính phủ Úc hỗ trợ lên tới 1 tỷ đô la trong dự án đường sắt vận chuyển than đến cảng biển. Thay vào đó, nguồn tài chính sẽ đến từ Hoa Lục, với cái giá có thể phải trả là mất đi công ăn việc làm của người lao động địa phương. Các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc và các tổ chức tín dụng xuất khẩu từ Hoa Lục yêu cầu dự án này phải sử dụng nguyên vật liệu nhập từ Trung Quốc, lao động cũng do họ phân phối từ bên ngoài nước Úc. Điều này có nghĩa là những tuyên bố trước đây của Adani là dự án này sẽ tạo thêm hàng ngàn việc làm cho Queensland sẽ không còn giá trị nào nữa. Chỉ cách đây vài ngày, giám đốc Adani Mining, một công ty con của Adani Group tại Úc, đã cho biết về con số mà tập đoàn Adani nhận được từ nguồn tài trợ của Trung Quốc cho mỏ Carmichael ở Bắc Queensland và dự án đường sắt Carmichael. Ông này cho ABC biết Adani sẽ không cần đến khoản vay từ Cơ quan Quản lý Hạ tầng Cơ sở Bắc Úc, NAIF, để tài trợ cho tuyến đường sắt kéo dài 388 cây số. Cũng theo ông này, thì việc huy động tài chính đã sắp hoàn tất. Ông Tim Buckley, giám đốc của tổ chức IEEFA, chuyên nghiên cứu về tài chính năng lượng, từ lâu đã lập luận rằng dự án khai thác mỏ của Adani ở Úc không khả thi. Thế nhưng nay thì ông cho biết với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc và tổ chức tín dụng xuất khẩu Trung Quốc, nút thắt có thể được tháo gỡ.
Rủi ro nằm ở chỗ dự án thực hiện trên khoản vay hàng tỷ đô la, kết hợp giữa chính phủ liên bang, cơ quan hạ tầng cơ sở lãnh thổ Bắc Úc, cộng thêm 600 triệu đô la từ chính quyền Queensland và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp do nhà nước Trung Quốc sở hữu. Điều này có nghĩa là dự án hoàn toàn có thể đủ nguồn tài chính hỗ trợ.
Tưởng cần nhắc lại hồi đầu tháng này, một số nguồn tin của đài ABC đã tiết lộ rằng một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc là công ty kỹ thuật máy móc Trung Quốc CMEC đang đàm phán với Adani về hợp đồng xây dựng nhà máy và thiết bị khai thác mỏ quan trọng để đổi lấy sự hỗ trợ tài chính cho mỏ than Carmichael. Được biết, CMEC có mã chứng khoán được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, nhưng 78% cổ phần của công ty này thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc là Công ty Công nghiệp Máy móc Quốc gia Trung Quốc, hay còn gọi là Sinomac. Giám đốc điều hành của Adani Mining, Jayakuma Janakarai, nói với Reuters hồi tháng 10 vừa qua rằng Adani đang đàm phán để bảo đảm các khoản vay từ các tổ chức tín dụng xuất khẩu cho các thiết bị khai thác mỏ và quyết định các khoản tài trợ khác. Ông Janakarai cho ABC biết, tập đoàn Adani đang tìm cách bán một phần nhỏ cổ phần trong dự án than và đường sắt cho các tổ chức tài chính và nhà thầu nào sẵn sàng tài trợ cho dự án này.
Công ty đang thảo luận kỹ lưỡng về tất cả các trường hợp này với các điều kiện chiếu theo những cuộc thương thảo cuối cùng đến cuối năm tài chính này thì tất cả sẽ đâu vào đấy và dự án sẽ được tiến hành.
Được biết năm tài chính ở Ấn Độ sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Tưởng cũng cần nhắc tới chủ đầu tư chính trong dự án này là tập đoàn Adani và sức ảnh hưởng của họ trong nền kinh tế khu vực. Nhân vật đứng đầu tập đoàn này là ông Gautam Shatila Adani, một tỷ phú giàu nhất và doanh nhân quyền lực nhất Ấn Độ. Ông này điều hành hệ thống cảng tư nhân lớn nhất và cũng là nhà sản xuất điện quy mô nhất ở Ấn Độ. Tập đoàn Adani được thành lập từ năm 1988 và được coi là tập đoàn kinh tế có mối quan hệ mật thiết với chính giới Ấn Độ hiện nay. Theo ABC, ông Adani không chỉ là người nổi tiếng giàu có và quyền lực, mà ông ta và tập đoàn Adani cũng từng vướng vào không ít những cuộc tranh luận nảy lửa. Tập đoàn này từng bị cáo buộc nhiều vấn đề, từ gây hại cho môi sinh cho tới dính líu đến tội phạm tài chính. Trở lại với nhân tố mới trong dự án này, đó là Trung Quốc. Theo phân tích của giới chuyên gia, thì nếu Trung Quốc chống lưng cho dự án mỏ Adani, thì có thể sẽ dẫm chân lên một khoản đầu tư khác cũng của Trung Quốc. Đó là 50% cổ phần tại cảng Newcastle do China Merchants Group, một tập đoàn lớn cũng của nhà nước Trung Quốk nắm giữ. Theo một báo cáo gần đây của Wood Mackenzie, một công ty phân tích hàng đầu thế giới, việc xuất khẩu than từ lưu vực Galilee sẽ làm giảm số công ăn việc làm và hạ giảm sản lượng tại các khu vực khai thác than hiện có ở Úc, bao gồm Hunter Valley. Đồng thời, việc này cũng sẽ đẩy giá than lên cao. Với việc hỗ trợ cho một mỏ than đá khổng lồ với công suất 60 triệu tấn một năm được cấp phép, Trung Quốc đang gián tiếp đi ngược lại lời tuyên bố hùng hồn về quyết tâm chống biến đổi khí hậu. Tại các cuộc hội thảo về biến đổi khí hậu quốc tế gần đây ở Bonn, Trung Quốc đã thể hiện mình muốn trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong các nỗ lực nhằm hạn chế lượng khí thải nhà kính để giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Hiện các nhà hoạt động chống biến đổi khí hậu đang vận động các quan chức Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn bất kỳ khoản tài trợ nào của Trung Quốc cho liên doanh của Adani tại Úc. Tại phía bắc tiểu bang Queensland, các nhà hoạt động trong dự án Stop Adani chống lại mỏ than tại nơi đây cũng đã cố gắng chiếm văn phòng của Adani ở Townville và ngừng việc xây dựng dự án đường sắt. Còn với giới nông gia Úc, họ cũng có lý do để chống dự án Adani. Một người dân là ông Robert Quirk chia sẻ lý do tại sao ông chống lại dự án khai thác mỏ này.
Tôi không phải là một nhà vận động gì cả. Tôi chỉ là một nông dân. Tôi chống lại mỏ than Adani vì một lý do, đó là nguồn nước. Trang trại trồng mía của tôi nằm ở vùng đồng bằng, có thể ngập lụt vào mùa lũ ở phía bắc New South Wales. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp của tôi cũng làm ăn trong lĩnh vực này ở tất cả các vùng tại Queensland. Tất cả các nông dân, chẳng kể người trồng trọt hay người chăn nuôi, thì đều phụ thuộc vào nguồn nước cả. Cây mía cần khoảng 1.300mm lượng mưa trải đều thì mới phát triển được trong mỗi vụ mùa. Nếu anh có thể quản lý một hệ thống tưới tiêu tốt, thì đáp ứng được từ 600 cho đến 700mm. Nếu nước quá nhiều vào mùa lũ, thì vụ mùa của anh coi như hỏng hết.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.